hỏi có phép nào ép mình, chứ phải làm việc nhà nước hay sao mà sợ.
Đi lên đó ăn lương lớn quá, mà việc thành rồi cháu còn được chi lời nữa. Đó là một cơ hội cho trai lập nghiệp, bỏ cơ hội ấy thì uổng lắm.
Ông nói phải, đi làm như vậy mà bỏ thì uổng thiệt. Nhưng mà tôi nghĩ, con người giàu hay nghèo đều tại số mạng. Nếu ông có cái mạng làm giàu, giàu nằm chơi ở nhà ông cũng giàu. Còn nếu mạng của ông phải nghèo, giàu ông có sẵn bạc buôn bạc triệu đi nữa cũng không còn. Huống chi lên xứ Lèo là chỗ non cao rừng rậm, nước độc thú dữ, đi lên đó có phải dễ gì đâu. Theo tôi tưởng, nếu ông cưới vợ như cưới chỗ nào khác thì tôi không dám nói, chứ cưới con bà huyện đây, ông ở không đi chơi, đừng thèm làm việc gì hết, ông cũng không đói.
Ông thương cháu, ông chạy như vậy thiệt cháu cảm ơn lắm. Ngặt gì phận nam nhi thì phải bay nhảy với đời, phải làm cho có công danh, phải tạo cho thành sự nghiệp, chứ không lẽ nằm không mà ăn cơm mỗi ngày hai bữa. Huống chi công cháu học đã dày, mai gặp dùng tài học của cháu mà phải bỏ đi thì đáng tiếc lắm.
Đã biết như vậy, song ở đời có nhiều cái chặt chẽo lắm, nhiều khi mình tính việc này mà mình phải làm việc khác. Vậy chứ ông không thấy hay gặp, có người học về chính trị mà lại ra buôn bán, có người học về y khoa mà lại đi làm ruộng làm vườn. Tôi tưởng ở đời thế nào cũng được, miễn khỏe thân yên trí là hơn.
Ông là người lớn tuổi, lịch lãm việc đời, ông khuyên cháu như vậy thiệt cháu đội ơn ông lắm. Vậy để cháu suy nghĩ lại.
Ông nên suy nghĩ lại. Tôi coi ý bà huyện thương ông lắm, đó cũng là cơ hội.
Dạ cảm ơn ông.
Tôi trọng tuổi mà lại có bệnh nhức vai, thấy ngồi lâu rồi đau rang cả cái lưng, ngủ không được. Vậy để tôi cứu, đặt tôi về nằm nghỉ.
Ông Phán ngó qua bộ dáng thì thấy bốn bà đã về phòng tứ sắc, đánh xu nhỏ một lệnh mà chơi với nhau. Ông cười mà nói rằng:
Mấy bà hãy gặp nhau thì vậy hoài à, thôi tôi cáo lỗi, xin cho tôi về sớm.
Bà Phán nói:
Ông có mệt thì về trước đi, để tôi đánh bài chơi chút.
Ông Phán từ giã mấy bà, rồi bắt tay tất đắc mà nói rằng:
Tôi xin lỗi ông bác vợ ha.
Tất đắc cúi đầu đáp rằng:
Cháu không dám.
Tất đắc đưa ông Phán ra cửa ngõ, rồi cậu mới vô nhà. Cô Cẩm Hương nói rằng:
Ông Phán về thì về, chứ cậu bác vật đừng có bắt trước mà về là không được đó. Làm rễ, chừng nào người ta cho phép mới được về. Mấy bà bây giờ mắc đánh bài, vậy Bạch Yến phải lãnh cầm khách nghe không?
Dạ.
Cô Bạch Yến dạ, rồi ngó Tất Đắc mà cười. Cô rót nước trà mời cậu uống, lấy thuốc mời cậu hút. Hai người ngồi ngang nhau tại salon, cứ liếc ngó nhau rồi chúng chiến cười, chứ không biết chuyện chi mà nói. Cách một lát, cô Cẩm Hương nói rằng:
Ủa, Bạch Yến em cầm khách mà sao em ngồi lặng thinh vậy? Còn cậu bác vật bình thường ham nói lắm mà sao bữa nay lại quên sách quên vở hết rồi?
Tất Đắc đáp rằng:
Ngồi chơi cũng vui, cần gì phải nói. Vậy chứ chị quên câu, nói là bạc còn đính là vàng hay sao?
Cô Cẩm Hương ngó bà huyện mà cười và nói rằng:
Trong trí cậu cứ tưởng việc tìm mỏ vàng mỏ bạc hoài, nên hễ mở miệng ra là nói vàng bạc. Nè cậu bác vật, tôi nói cho cậu biết nha, hễ cậu vô làm rễ nhà này á, thì bà huyện không chịu cho cậu đi lên thượng lèo hạ lèo gì đâu. Cậu đừng có trộn rộn.
Bà huyện nói: Thiệt tôi không cho đi đâu hết, vợ chồng phải ở nhà với tôi chứ.
Bà Ba Lung nói:
Ông bác vật vui vẻ dễ thương quá ha.
Bà huyện cười và nói:
Không biết tại trời khiến hay sao mà hôm trong hội chợ tôi gặp có một lát thì tôi thương quá.
Bà Phán nói:
Rễ như vậy mà không thương sao được.
Cô Cẩm Hương nói:
Còn mới nên cậu lập nghiêm đó, để quen rồi đây cậu nói chuyện lộn ruột lộn gan cho mà nghe, bà huyện có thấy rồi bữa hổm.
Bà Huyền nói:
"Ừ, nói chuyện nghe dễ thương lắm."
Tất Đắc lóng tai nghe mấy bà khen cậu, thì cậu làm bộ mắc cỡ, nên ngồi ngó ra ngoài sân, không nói chi hết. Cô Cẩm Hương nói:
"Bạch Yến, em không biết nói chuyện, thôi em nhắc cậu bắt vật ra sân chỉ bông của em trồng đó cho cậu coi chơi đi em."
"Dạ."
Bạch Yến đứng dậy, Tất Đắc cũng đứng theo. Rồi người không mời, kẻ không nài, mà hai người đồng bước ra cửa. Khi xuống thềm, Tất Đắc hỏi Bạch Yến rằng:
"Cô ưa trồng bông lắm sao?"
"Em có tánh ái hoa nên thích trồng hoa lắm. Ông yêu hoa hay không?"
"Cô thích thứ gì thì tôi yêu thứ đó."
Bạch Yến dừng lại, ngó ngay Tất Đắc mà cười và hỏi rằng:
"Mấy điều ông mới nói là thiệt hay ông nói theo điều lãng mạn như trong hội chợ?"
"Đây là nhà cô, chứ phải là hội chợ hay sao mà nói lãng mạn?"
"Ừ, té ra ông đã phế cái chủ nghĩa bất cần lao rồi hay sao?"
"Tôi phế đó là tại cô. Cô có biết sắc cô đẹp, tướng cô điên, miệng cô cười, mắt cô liếc, thầy tu đều ngã mạn, chí sĩ đều lạc lòng hết hay không?"
Bạch Yến ngó Tất Đắc trân trân. Đèn điện ngoài đường dọi vô sân lờ mờ, nhưng mà hai người nhìn nhau đều thấy rõ ràng mỗi người trên mặt có cái vẻ cảm tình ngấm ngầm, vừa vui vừa buồn pha lộn. Bạch Yến nói:
"Nghe những câu ông nói đó thì em hết dám chê ông dốt về khoa ái tình nữa rồi. Vậy mà hôm nay em trông ông lên nhà, đặng em xin ông giảng giải cho rõ cái chủ nghĩa bất cần lao cho em hiểu chứ."
"Tôi lấy làm tiếc là không làm cho cô vừa lòng được, bởi vì hôm nay tôi quên hết cái chủ nghĩa đó rồi. Bây giờ tôi mắc lo thờ cái chủ nghĩa khác."
"Ừ, chủ nghĩa có thể đổi dễ như vậy hay sao ông?"
"Chủ nghĩa khó đổi lắm, nhưng vì nhan sắc của cô mạnh hơn chủ nghĩa nhiều quá, nên nó xoay chủ nghĩa như chơi."
"Ừ, vậy bây giờ ông thờ chủ nghĩa nào đâu, xin ông cho biết một chút."
"Từ bữa gặp cô đến nay, sao tôi lại mê mẩn cái chủ nghĩa gia đình?"
"Cha chả, chủ nghĩa mới nó trái hẳn với chủ nghĩa cũ đâu."
"Thiệt trái hẳn, mà người của tôi bây giờ cũng khác hẳn, chứ không phải là người hôm nọ."
"Tại sao vậy?"
"Tại cô có cái tinh thần mờ mờ mà mạnh mẽ lắm, nó lôi kéo tôi, rồi nó đổi người tôi, nó đổi luôn chủ nghĩa của tôi nữa chứ sao?"
Bạch Yến cười, cô đứng ngó ra ngoài đường rồi hỏi rằng:
"À, hồi chiều em thấy ông với cô Đốc đi lên bằng xe hơi, sao cái xe đâu mất rồi?"
"Hồi chiều tôi mướn xe Luca xong, tôi lên cho mau, vì tôi nóng nảy muốn gặp cô, nếu đi xe kéo thì chậm lắm. Tôi biết hãy lên đây rồi thì không thể về mau được, là tôi trả tiền cho xe về trước, chứ để nó đậu chờ sáng đêm tốn tiền vô ích."
"Thôi, em mời ông bước lại đây mà xem qua em trồng."
Bạch Yến dắt Tất Đắc thủng thẳng đi lại vườn hoa. Hai người đi lại tới vườn hoa thì ngừng lại. Nhờ đèn trong nhà dọi sáng ngang qua cửa sổ, nên vườn hoa chỗ sáng chỗ mờ. Tất Đắc ngó vườn hoa, ngó mấy chậu bông xếp hàng, rồi ngó cái bàn đá. Cậu gục gặt đầu mà nói rằng:
"Tôi thường nghe người ta nói động tiên đẹp lắm, tôi chưa được thấy lần nào. Nhưng mà tôi chắc có đẹp thì đẹp như vậy, chứ không thế nào mà hơn được. Ban đêm trăng tỏ, mình tắt hết đèn trong nhà, đừng cho dọi ra đây. Mình ngồi lại cái băng này, mình mời người yêu của mình ngồi một bên. Trên trời bóng trăng dọi vàng nho, rồi tỏa ánh sáng dưới vàng, chỗ tỏ chỗ mờ, mình ngó trăng, ngó bông, rồi ngó người yêu, mình sẽ thơ thớ trong lòng như mấy ông tiên vậy. Thiệt tôi không ngờ hôm nay tôi được lạc bước đến chỗ này, mà tới đây rồi chẳng biết còn hy vọng được trở lại đây nữa hay không."
Bạch Yến đứng ngó Tất Đắc trân trân. Chừng cậu nói dứt lời rồi, cô cười mà nói rằng:
"Sành sỏi về khoa ái tình quá mà nói là mới học chứ."
"Ái tình không phải học mà biết đâu cô. Trái lại, tim của mình nó đập thế nào đó, rồi nó làm cho mình sanh ái tình chứ."
"Nhờ ông cắt nghĩa em mới hiểu, chứ thiệt thổ này em không biết."
"Thổ này cô chưa cảm về ái tình lần nào hay sao?"
"Dạ chưa."
may cho cô lắm.
Tại sao mà ông nói là may?
Dướng tơ tình khổ lắm cô ơi, tôi mới dướng có mấy bữa nay mà tôi chịu không nổi.
Em khuyên ông phải ráng mà chịu, bởi vì có cực nhiều thì công càng lớn.
Tôi tình nguyện chịu cực.
Bạch Yến cười rồi bước lại chậu bông, tay vuốt ve bông mà nói rằng:
À, em dắt ông đi xem bông mà nãy giờ cứ kiếm chuyện bậy bạ hỏi ông hoài à, không chỉ bông cho ông xem chứ. Ông coi nè, mấy chậu hường em trồng đây bông không được lớn lắm là vì thiếu phân. Đất này khó kiếm phân quá, phân thì nắng nhiều nên hường trồng không thể nào bằng trên Đà Lạt được. Còn mấy chậu cẩm nhung á thì khá, cẩm nhung em trồng đủ màu, mắt ban đêm ông không thấy rõ chứ ban ngày coi đẹp lắm. Tức Đắc nói:
Bông cô trồng coi đẹp thiệt, nhưng mà nhờ cô chỉ nên mới đẹp đó.
Nữa kìa, thiệt ông nói người ông bữa nay với người ông hôm trong hội chợ khác hẳn nhau thì là phải lắm đà.
Mà cô coi người bữa nay với người bữa hổm, người nào hay người nào dở?
Hai người riêng ra thì dở hết, hay á là nhờ hai người gặp một đó.
Cẩm Hương ở trong nhà nói om sòm rằng:
Hai người đó dắt nhau đi coi bông thứ nào đâu mà biệt mất vậy kìa, thấy họ đi lên Đà Lạt làm sao chứ.
Bạch Yến chỉ vô nhà họ cười rồi mời Tất Đắc vô. Cẩm Hương thấy hai người bước vô thì nói rằng:
Ha, vô kia kìa, vậy mà tưởng đi mất rồi chứ. Cô bắt giật ở chơi, chờ tôi về với nghe không, đừng có bỏ tôi mà về trước nè.
Tất Đắc nói:
Em đâu dám.
Rồi bước lại đứng coi đánh bài. Bạch Yến biểu bồi nhắc ghế đem lại cho cậu ngồi, rồi cô đi làm cà phê mà đãi khách. Đến 11 giờ, bà Ba Lung nói buồn ngủ nên xên bài. Khách sửa soạn về thì cô Cẩm Hương nói với bà Nguyện rằng:
Dạ bữa nay sẵn có hai bà đây là hai bà con trong nhà, tôi xin thưa thiệt với bà Nguyện, cậu bác vật mồ côi cha mẹ mà nay cậu đã học nên danh rồi, cậu về xứ mấy tháng nay, thiệt cậu quyết lập công danh chứ cậu không tính cưới vợ. Tại trời xui khiến cậu gặp Bạch Yến, cậu thấy tính nết nó cậu mến, nên cậu cậy tôi thưa với bà Nguyện, nếu bà không chê cậu thì cậu xin cưới nó. Bà Nguyện có vui lòng gả hay không? Xin nói giùm cho cậu biết, đặng cậu lo bề bước tới.
Ai nấy đều nín khe, lắm tai nghe bà Nguyện nhất định. Bà Nguyện ngồi lặng thinh một hồi, rồi bà nói chậm rãi rằng:
Gả thì tôi gả, nhưng mà tôi nói trước, hễ tôi gả thì tôi bắt ở với tôi, chứ tôi không cho đi đâu hết.
Cô Cẩm Hương cười mà đáp rằng:
Tôi xin thay mặt cho cậu bác vật mà cảm ơn bà Nguyện, miễn là tôi được biết bà Nguyện chịu gả thì đủ rồi, vì việc đó là việc cần hơn hết, còn việc ra bắt ở với bà là việc sao, để chừng cưới rồi mình sẽ tính, không muộn gì. Bây giờ tôi xin bà Nguyện một điều nữa, cậu bác vật côi cút như bà có thương á thì xin bà dung chế, đừng có buộc đủ tục lễ mà tội nghiệp cậu. Xin bà kể bữa nay như là đám hỏi đi, mình coi ngày coi tháng chừng nào được thì cho làm lễ cưới, khỏi phải làm đám hỏi nữa.
Đời này có ai làm nhiều lễ, hễ nói xong thì chọn ngày đi cưới một lần cho tiện.
Bà Nguyện nói tiếp rằng:
Tôi dễ lắm, tính sao cũng được hết, tôi buộc các điều là hễ cưới rồi thì phải về ở với tôi.
Cô Cẩm Hương đứng dậy nói:
Được, được mà, việc đó xin bà để tôi tính.
Cẩm Hương với Tất Đắc từ giã mọi người, rồi kêu xe kéo mà về. Bà Phán với bà Ba Lung cũng về theo. Khi bước ra cửa, bà Ba Lung nói với bà Nguyện rằng:
Thôi, tính vậy cũng xong, ông bắt vật xứng đáng mà tính tình dễ thương quá, còn kén trọng chi nữa bà.
Bà Nguyện cười và nói rằng:
Tôi thương nó nên tôi mới chịu gả đó chứ.
Chương 4. Say tình. Sớm mai Chủ nhật, học trò nghỉ hết, nên trường nữ lưu học hiệu của cô Cẩm Hương mấy căn đều đóng cửa vắng hoe. Căn nhà riêng của cô ở là căn nhà đầu, thì cửa mở có một cánh. Cô Bạch Yến bận một bộ đồ lụa mỏng màu trứng gà, trau dồi thiệt khéo, trang điểm thiệt đẹp, ngừng xe kéo ngay trước cửa cô Cẩm Hương, rồi bước xuống gọn gàng. Mở bóp bằng da màu xám ra, lấy bạc cắt mà trả tiền xe. Chú Sa Phu đưa hai tay lấy tiền và nói nhỏ nhẹ rằng:
"Đường xa quá, cô cho tôi xin 5 xu.
Bạch Yến cười và lật đật lấy thêm một cắt mà nói rằng:
"Tôi cho chú thêm một cắt đó."
Cô đưa rồi quầy quả đi vô cửa. Sa Phu nói:
"Thưa cô, dù."
Chú nói và lấy cây dù bằng lụa xám chạy rìa xanh mà đưa. Bạch Yến trở lại lấy dù rồi bươn bả đi vô, không kịp cảm ơn Sa Phu. Mà Sa Phu hỏi chừng nào cô về đặng chờ, thì cô khoát tay mà thôi, không kịp nói. Bước vô tới cửa, ngó quanh quất không thấy ai hết. Bộ cô thất vọng nên có sắc buồn. Người đàn bà ở nấu ăn, đương lui cô sau bếp, thấy dạng cô Bạch Yến thì nhẹ nhẹ đi lên. Bạch Yến hỏi:
"Chị, cô Đốc đi đâu vậy?"
"Thưa, bà tôi còn ngủ."
"Qua 8 giờ rồi mà còn ngủ hay sao?"
"Thưa, hồi hôm có khách Tài Vinh lên mời bà đi coi hát. Khuya bà tôi phải thức dậy sớm mà đưa khách về rồi mới đi ngủ lại nên ngủ trễ.
Từ buổi sớm mai tới giờ có ông bác vật lại đây hay không?"
"Thưa, ông bác vật nào?"
"Ông bác vật đó, bà con với cô Đốc đó."
"Thưa, không có."
Bạch Yến rùng vai, châu mày, rồi nói rằng:
"Thôi, chị làm việc gì thì đi làm đi, để tôi ngồi đây tôi chờ cô Đốc. Tôi coi chừng nhà cho chị luôn thể nha."
"Dạ."
Người nấu ăn xây lưng đi vô trong. Bạch Yến để dù và cái bóp trên cái đi văn, rồi ngồi trên ghế tại salon. Cô thấy có chân dung của cô Cẩm Hương để trên bàn, cô giói tay lấy mà nhìn. Cô coi mà mắt cứ dòm chừng ngoài cửa hoài. Một lát, cô buông cái chân dung, cô đứng dậy, rồi bước lại cửa mà dòm ra đường. Cô đứng đó một hồi, rồi cô trở vô, cô ngồi lại cái đi văn. Cô mở bóp, lấy kiến với phấn ra, rồi cô soi mặt mà dồi phấn lại. Bạch Yến đang chăm chỉ dồi mặt, thình lình tất đắc bước vô, đứng tại cửa dở nó mà dòm vô nhà. Tuy nhà không được sáng, nhưng mà hai người thấy nhau rõ ràng. Tất đắc xăm xăm bước vô, miệng chúng chiếm cười. Còn Bạch Yến lật đật bỏ kiến và phấn vào bóp, bộ rất bợ ngợ. Tất đắc cúi đầu chào Bạch Yến và hỏi rằng:
"Tôi rất cung kính chào cô. Cô xuống tới hồi nào? Cô chờ tôi lâu hay không?"
"Em cũng chào ông. Em xuống tới đây hồi 8 giờ 5 phút."
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
Bạch Yến vén tay áo mà coi đồng hồ rồi đáp rằng:
"Đúng 8 giờ rưỡi rồi."
"Té ra cô chờ tôi 25 phút. Thưa lỗi quá. Chiều hôm qua tôi được thơ của chị Đốc dạy sớm mai này, từ 8 giờ tới 8 giờ rưỡi tôi phải xuống đây đặng tính việc hôn nhân. Chị lại nói có lẽ sẽ được gặp cô, tôi mừng quá nên bữa nay tôi dậy sớm. Thay quần áo rồi 8 giờ thiếu 10 phút tôi ra đi. Rủi đi dọc đường tôi gặp một người anh em bạn níu lại đứng nói chuyện dần dần, làm cho tôi đi trễ, để cho cô phải nhọc lòng. Tôi xin cô tha lỗi cho tôi."
"Ông có lỗi gì đâu. Em đi chợ Bến Thành, tiện đường em đi thẳng vô đây thăm cô Đốc. Thiệt em không về ông cũng lại đây."
"Té ra hai ta gặp nhau đây là việc tình cờ. Tôi được gặp cô thì vui vẻ phi thường, mà nghe cô nói mấy lời vô tình ấy thì sự vui của tôi 10 phần giảm mất 5 phần."
"Tại sao vậy?"
"Cô không biết hay sao? Cái tình cờ nó vô tình lắm. Phải cố ý gặp nhau thì mới có tình, chứ thình lình gặp nhau thì có tình chi đâu."
Bạch Yến ngó Tất Đắc rất hữu tình, rồi cười mà nói rằng:
"Thôi, em có ý muốn gặp đà. Bây giờ sự vui của anh trở lại đủ 10 phần hay không?"
Nghe mấy lời này, sự vui của Hoa gia bội tới 20 phần, chứ không phải 10 phần đâu. Em cố ý muốn gặp Qua thì sự vui trở lại đủ 10 phần, rồi nghe em kêu Qua bằng anh thì vui thêm 10 phần nữa là 20 phần.
Bạch Yến gật đầu, tất đắc để cái nón trên bàn. Cậu ngồi cái ghế gần chỗ Bạch Yến ngồi, rồi hỏi nhỏ rằng:
Chị Đốc đi đâu? Nãy giờ em xuống đây có gặp chị gì chưa?
Dạ, cô Đốc còn ngủ.
Ý, mai dữ à. Dễ chị ngủ tới chiều, rồi chị sẽ thức dậy.
Ừ, tại sao anh giá kỳ cục như vậy?
Qua giá chị ngủ tới chiều, đặng mình có nhiều giờ mà nói chuyện với nhau.
Em không thể ở lâu được, em xin phép má đi chợ một chút thôi à. Em trông cô Đốc thức dậy, để em nói chuyện rồi em về. Má khó lắm, chẳng bao giờ cho em đi đâu một mình. Hôm sớm mai em nói hết sức, má mới cho đi đó. Mà má dặn đi một chút xíu mà thôi, ở lâu đây má gầy chết.
Nếu má gấp như vậy, thì Qua không dám cầm em ở tới chiều. Bởi vì Qua tính hễ gặp em thì Qua sẽ năn nỉ, xin em từ nay cho đến đám cưới, em vui lòng cho Qua thấy mặt thương. Nếu được gặp mới lần đầu mà để cho em bị má rầy, rồi má giận má không cho đi nữa, thì Qua làm sao gặp em cho được. Vậy Qua không dám cầm em ở lâu, xong Qua xin em vui lòng ở. Nếu không được vài giờ thì cũng được một giờ, đặng Qua tỏ tình của Qua đối với em cho em rõ.
Dạ dạ, chưa có gì hết mà kêu bằng má nghe ngon dữ ra.
Hôm nọ ở trước mặt nhiều người, má đã hứa gả em cho Qua rồi. Từ ngày ấy Qua tính chắc Qua là con rể, nên Qua kêu bằng má chứ sao.
Má chịu gả, mà anh chưa biết em có ưng hay không, thì làm sao anh dám chắc anh là con rể.
Em không ưng hay sao?
Câu hỏi đó em chưa trả lời được.
Tại sao vậy?
Tại em chưa nhất định.
Chết chưa? Vậy chứ em còn đợi gì nữa mà chưa chịu nhất định?
Em đợi gặp anh.
Gặp đây rồi thì nhất định đi.
Em muốn gặp cô Đốc rồi em mới nhất định trước mặt anh và cô Đốc.
Bây giờ cô Đốc còn ngủ. Thôi em nhất định thế nào, em nói phước cho Qua biết trước coi.
Anh gấp nghe lắm hay sao?
Gấp lắm.
Anh muốn nghe gấp á thì em nói cho anh nghe. Em không ưng đâu.
Tất đắc vừa nghe nói thì dùng đứng dậy, ngó Bạch Yến trân trân. Cậu chau mày, thọc tay trong túi quần đi qua đi lại, rồi đứng ngay trước mặt Bạch Yến mà hỏi rằng:
Em chê Qua nên em không ưng phải không?
Bạch Yến ngồi ngó ngay ra cửa, không chịu trả lời. Tất đắc hỏi cô ấy một lần nữa thì cô mới thủng thẳng đáp rằng:
Phải, em chê anh nên em không ưng đó.
Tại sao em chê? Em chê, chê chỗ nào? Xin em nói cho Qua biết.
Chỗ em chê, anh đã biết rồi, cần gì phải nói ra làm chi?
Tất đắc đi qua, đi lại một hồi nữa, rồi lại cái đi băng ngồi gần một bên Bạch Yến. Ngó cô một cách gian díu, nói giọng buồn thảm rằng:
Em nói thiệt hay nói chơi?
Nói thiệt.
Em có biết, sự nói thiệt của em đó làm đau đớn cho Qua, cũng giống như em bắn mũi tên nhọn vào trái tim của Qua. Dầu thế nào đối với Qua, em cũng phải dùng một chút từ bi, chứ sao em nở nhẫn tâm quá như vậy?
Em không ưng thì nói em không ưng, có chi đâu mà nhẫn tâm.
Ví như em không ưng thì em nói với chị Đốc, hoặc em viết thơ mà nói cho Qua hay cũng được. Em không chịu làm như vậy, em lại quyết gặp mặt Qua, đặng em truyền rao sự em không ưng. Cử chỉ vừa ấy không phải là cử chỉ của một người độc ác hay sao?
Cử chỉ đó là cử chỉ của gái đời nay chứ, việc gì cũng nói ra ngay, không sợ ai mà làm bộ làm tịch.
Gái đời nào cũng vậy, có lẽ nào gái đời nay lại không có nhẫn tâm?
Em không ưng, anh phiền em lắm hay sao? Mà sao theo trách em hoài vậy?
Em hỏi kỳ quá.
Hồi nãy em tính đợi cô Đốc thức dậy rồi em sẽ nói. Ai biểu anh cứ theo hỏi hoài làm chi, cho em phải nói ra, rồi bây giờ anh phiền.
Qua tưởng em muốn tính chuyện đám cưới nên Qua mới theo hỏi, chứ Qua có về em nói chuyện như vậy đâu.
Tất đắc chống tay trên tủ đi văn mà thở dài, rồi nói một mình rằng:
Hôm trước tôi đã sợ việc đó nên tôi do dự, tại chị Đốc nói bướng nên bây giờ tôi mới bị hổ thẹn như vậy.
Bạch Yến liếc mắt ngó Tất đắc mà nói rằng:
Em không ưng là tại anh, chứ có phải tại em đâu mà anh phiền em.
Sao mà tại quá?
Tại anh không thương em, mà anh dám tính đặng nói cưới bướm em, chứ tại sao?
Qua không hiểu em muốn nói cái gì. Nếu qua không thương em, thì làm sao qua dám cậy chị Đốc làm mai đặng qua nói mà cưới em? Người có sách như em, lại có một bà mẹ như bà mẹ của em, thì có thế nào mà người ta không thương đặng? Qua chẳng phải là đá hay là cây, thì qua thấy em tự nhiên qua cũng phải thương em, chứ làm sao mà không thương?
Anh nói như vậy, sao hôm gặp nhau lần đầu trong hội chợ, anh không thèm ngó tới em?
Vì qua sợ ngó rồi thương em đi, mà cái thương vô hy vọng thì khốn nạn lắm, nên qua không dám ngó.
Em nghe những lời anh nói đó là lời phỉnh phờ, chứ anh không có thương em chút nào hết.
Em lấy bằng cớ nào mà em nghi?
Nếu anh thiệt thương em, mà sao anh còn tính sự đi lên lèo? Em phiền anh chỗ đó lắm, nên em không ưng. Anh hiểu chưa?
À, tưởng em phiền về việc nào kia, chứ phiền về việc đó thì quấy lắm. Để qua cách nghĩa cho em nghe. Việc đi lèo, qua tính trước khi gặp em, chứ không phải mới tính đây. Qua học thành tài rồi, tự nhiên qua phải lọc thân, chứ không lẽ ở không đi chơi hoài.
Bây giờ anh nói chuyện sao, nghe trái với chủ nghĩa bất cần lao quá.
Đó là chuyện bài ra nói chơi cho vui, chứ chủ nghĩa gì em?
Anh giải chủ nghĩa ấy hôm trước nghe hữu lý lắm chứ. Má em nghe, má chịu lắm á.
Vậy hả? Thôi để chừng cưới rồi, qua sẽ dạy cho em thông, đặng thiệt hành với qua. Bây giờ để qua nói chuyện nhà của qua cho em rõ. Xin đừng nói chơi nữa, thiệt qua lo lập thân hết sức. Việc đi lên lèo là cái tiền trình của qua. Tiền trình ấy tuy đẹp đẽ, song không vui vẻ cho lắm. Từ ngày qua gặp em, nhất là từ ngày qua được lời má gả em cho qua, thì qua coi cái tiền trình ấy càng thêm rực rỡ bội phần. Chẳng khác nào con đường dắt qua vào cảnh tiên, mà chẳng khác nào con đường để cho qua đem hạnh phúc đến mà dâng cho em vậy. Vì qua thương em, qua trọng em lắm, nên qua mới tính cưới em. Nếu qua được một người vợ như em, thì qua phải làm cách nào để vợ qua giàu có, sang trọng hơn các đàn bà khác hết thảy, chứ chẳng bao giờ qua chịu cho vợ qua cứ lục đục ngồi cái địa vị tầm thường như họ vậy. Ấy vậy vì thương em, nên qua phấn chấn muốn đi lên lèo. Lẽ thì em thấy qua như vậy, em càng thương qua, chứ sao em lại phiền quá?
Anh cưới em rồi, anh đi lên lèo, anh bỏ em hay sao?
Em đi với qua chứ.
Em đi sao đặng? Em đi rồi, em bỏ má ở nhà với ai?
Mình đi, lâu lâu về thăm má.
Má không chịu cho em đi đâu.
Thôi thì em ở nhà với má, lâu lâu qua về thăm một lần.
Em cũng không chịu như vậy đâu. Vậy chứ anh quên lời má buộc hôm trước hay sao? Má nói má buộc khắc một điều, là hễ cưới rồi á thì phải về ở nhà với em và má.
Phải, hôm trước má có nói như vậy. Cha chả, nếu thiệt má cản không cho qua đi lên lèo thượng mà tìm mỏ, thì tiền trình của qua bị bích rồi, uổng tài học của qua lắm.
Nếu anh không chịu bỏ việc đi lên lèo thì má không gả, mà em cũng không ưng nữa, anh liệu lấy?
Nếu em buộc gắt như vậy thì tội nghiệp cho qua lắm. Xin đem thưa giùm lại với má, em cắt nghĩa cho má rõ.
Em không thưa, em không cắt nghĩa gì hết á. Em nhất định anh phải ở nhà, bỏ việc tính đi lên lèo đi.
Ở nhà rồi đi làm nghề gì anh?
Thì thiệt hành cái chủ nghĩa bất cần lao.
Việc quan hệ cho đời của qua mà em cứ nói pha lửng hoài.
Em nói hẳn hòi, chứ em có pha lửng đâu. Nếu anh bỏ việc đi lên lèo thì anh muốn gì cũng được hết thảy. Anh nằm không mà ăn, còn có buồn thì thả đi chơi, trọn đời không đói rách gì đâu mà sợ.
Khó quá.
Có gì đâu mà khó, không cần làm việc gì hết, xong cũng sung sướng no ấm đến già. Như vậy thì dễ quá, sao lại than khó?
Coi kỳ lắm chứ, làm trai mà để cho vợ nuôi thì thiên hạ coi ra gì?
Việc riêng của mình có can phạm gì đến thiên hạ mà họ dám xí miệng vô? Mình phải nuôi vợ thì mới lo, chứ còn mình được vợ nuôi thì khỏe quá, có chi đâu mà ngại. Em nói giúp với anh một điều này, nếu anh bỏ việc đi lên lèo á thì em ưng, còn nếu anh cứ tính đi thì má đã không gả mà em cũng không ưng nữa. Trong hai lẽ ấy anh chọn lựa đi. Nếu thiệt anh thương em thì anh viết thơ liền qua Paris mà từ phức việc đi lèo cho rồi.
Khổ quá.
Hai người mới nói tới đó Kế cô Cẩm Hương trong buồng bước ra. Cô mặc đồ mát, xõa tóc xuống lưng. Cô ngó hai người mà cười và nói rằng:
Cặp đa tình này quá quắt rồi, cứ rù rì hoài không cho tôi ngủ. Tôi nghe nói chuyện nãy giờ gần tốt một giờ đồng hồ rồi, vậy mà nói chuyện đã dứt hay chưa?
Tất Đắc vừa đứng dậy vừa đáp rằng:
Chưa.
Nói chuyện gì mà dài dữ vậy?
Cô Hai nói nếu em còn tính việc lên lèo thượng mà tìm mỏ thì cổ không ưng,